kính chào quý thính giả đến với tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc thánh kinh vào nếp sống trong đời thường mỗi ngày. Kính mời quý thính giả cùng theo dõi tiết mục Sống Đạo hôm nay.
Kính thưa quý thính giả, cảm tạ Chúa cho chúng ta lại được cùng học lời Chúa với nhau qua chương trình Phụ Nữ của Đài Nguồn Sống. Chúng tôi vừa bắt đầu bài học về những gia đình trong Kinh Thánh để tìm những điều Chúa muốn nhắc nhở, dạy dỗ gia đình chúng ta ngày nay. Đây là bài thứ hai về gia đình Abraham. Như chúng ta đã biết, ông Abraham được nhắc đến rất nhiều trong sách Sáng Thế Ký, nên chúng ta sẽ dựa vào những chi tiết ghi trong sách này để học về gia đình Abraham. Trong bài trước, chúng tôi đã nói qua về những thành viên chính trong gia đình Abraham và cũng trình bày một số đặc điểm của Abraham, người chủ gia đình. Ông Abraham có nhiều điều đặc biệt, như ông được ơn Chúa, được Chúa chọn và kêu gọi đặc biệt. Ông cũng là người vâng lời Chúa. Ông nhìn biết Đức Chúa Trời là chân thần và tôn thờ Ngài. Tuy nhiên, đặc điểm nổi bật của Abraham là đức tin của ông nơi Chúa. Chính vì đặc điểm này, Abraham có danh hiệu là ông tổ đức tin và là ông tổ của tất cả những ai đặt lòng tin nơi Chúa. Abraham được Chúa hứa ban cho con cái khi ông đã cao tuổi. Dù chưa nhìn thấy đứa con đó, Abraham tin lời Chúa, nên Ngài kể ông là công bình. Nhưng đức tin của Abraham được thể hiện cụ thể nhất trong sự việc ghi lại trong sách Sáng Thế Ký chương 22. Đó là chuyện Abraham dâng đứa con một yêu dấu cho Chúa, như lời Chúa phán truyền. Chúng ta thấy một ưu điểm khác nơi Abraham, đó là lòng vâng lời Chúa tuyệt đối. Sau 25 năm chờ đợi, cuối cùng, Abraham được bế trên tay đứa con trai yêu quý mà Chúa hứa ban cho vợ chồng ông. Lúc đó Abraham vừa đúng 100 tuổi. Sau đó một thời gian, có lẽ khoảng 13-14 năm, vì Kinh Thánh không ghi rõ, nhưng lúc đó Isaac đã lớn, có thể vác củi đi với cha, thì Chúa bảo Abraham đem Isaac lên núi dâng cho Chúa, và Abraham đã vâng lời Chúa. Sáng Thế Ký chương 22 ghi như vậy. Khi mọi việc kia đã xong, thì Đức Chúa Trời thử Abraham. Ngài phán rằng, hỡi Abraham, người thưa rằng, có tôi đây. Đức Chúa Trời phán rằng, hãy bắt đứa con một người yêu dấu là Isaac và đi đến xứ Moria, nơi đó dâng đứa con làm của lễ thiêu ở trên một hòn núi kia mà ta sẽ chỉ cho. Và Kinh Thánh ghi, Abraham dậy sớm, thắng lừa, đem hai đầy tớ và con mình là Isaac cùng đi. Người cũng chặt củi để dùng về của lễ thiêu, rồi đi đến nơi mà Đức Chúa Trời đã truyền dạy. Trích Sáng Thế Ký chương 22 câu 1 đến câu 3. Ba câu Kinh Thánh ngắn ngủi này nói lên lòng vâng lời Chúa tuyệt đối của Abraham. Lệnh Chúa ban truyền thật khó vâng theo. Làm sao có thể đem dâng đứa con cầu tự, đứa con mà ông đã chờ đợi trong suốt 25 năm mới có? Nhưng Abraham đã vâng lệnh Chúa không một chút do dự, không thắc mắc, cũng không một lời thoái thác hay phân trần. Chi tiết này nói lên lòng vâng lời Chúa tuyệt đối, cũng như đức tin lớn của Abraham. Đức Chúa Trời ban mạng lệnh đó để thử đức tin của ông và lòng vâng phục ông đối với Ngài. Khi thấy rõ Abraham không tiếc gì với Chúa, Chúa đã ban cho Abraham một sinh tế khác để dâng cho Ngài. Kinh Thánh ghi lời Chúa khen và phần thưởng Chúa dành cho Abraham như sau. Thiên sứ phán rằng, đừng tra tay vào mình con trẻ và chớ làm chi hại đến nó, vì bây giờ ta biết rằng ngươi thật kính sợ Đức Chúa Trời, bởi cớ không tiếc với ta con ngươi, tức con một người. Thiên sứ của Đức Chúa Trời từ trên trời kêu Abraham lần thứ nhì mà rằng: Đức Giê-hô-va phán, vì ngươi đã làm điều đó, không tiếc con ngươi, tức con một ngươi, thì ta lấy chính mình ta mà thề rằng, sẽ ban phước cho ngươi, thêm dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển, và dòng dõi đó sẽ chiếm được cửa thành quân nghịch. Bởi vì ngươi đã vâng theo lời dặn ta, nên các dân thế gian sẽ nhờ dòng dõi ngươi mà được phước. Trích Sáng Thế Ký chương 22, câu 11, 12 và câu 15 đến 18. Về mặt đời sống tâm linh, chúng ta thấy Abraham có nhiều ưu điểm. Ông được ơn Chúa, được Chúa chọn và kêu gọi cách đặc biệt. Ông sẵn sàng vâng theo tiếng gọi của Chúa, nhìn biết Chúa là chân thần và hết lòng tôn thờ Ngài. Abraham có một đức tin mãnh liệt nơi Chúa và ông vâng lời Chúa tuyệt đối. Về ưu điểm của Abraham trong đời sống gia đình, chúng ta thấy có những đặc điểm sau đây. Trước hết, Abraham là người chồng yêu vợ, chung thủy với vợ. Ngày xưa cũng như ngày nay, khi lập gia đình ai cũng mong có con cái. Ông bà Abraham rất mong có con nối dõi, nhưng Kinh Thánh cho biết bà Sarah, vợ Abraham, son sẻ không con. Trong thời đó chế độ đa thê được chấp nhận, nhất là khi người vợ không có con. Người chồng thường cưới thêm vợ hai, vợ ba. Đối với người Do Thái, người đàn bà không con cũng là điều hổ nhục, kể như là không được ơn Chúa. Một gia đình không con cũng bị xem là một gia đình vô phước. Dù vậy, Abraham chấp nhận ý Chúa. Ông vẫn yêu thương và chung thủy với bà Sarah, chứ không lấy vợ khác. Khi Abraham đã 75 tuổi, rồi đến 90 tuổi, vợ ông không còn hy vọng sinh con được nữa. Ông cũng vẫn chỉ có một người vợ đó mà thôi. Ông không tự ý cưới một người vợ khác để sinh con cái. Điều này cho thấy Abraham là người chồng thương vợ và chung thủy với vợ. Ngày nay có nhiều ông chồng không yêu thương và không chấp nhận người vợ không toàn vẹn như vậy. Một chi tiết khác trong Kinh Thánh cũng nói lên tình yêu của Abraham đối với vợ. Sáng Thế Ký chương 23 ghi lại biến cố lớn lao trong cuộc đời Abraham và cho chúng ta thấy một ưu điểm khác của Abraham trong vai trò làm chồng. Kinh Thánh ghi, Sarah hưởng thọ được 127 tuổi, ấy là bao nhiêu năm của đời Sarah. Sarah qua đời tại Kiriat Araba, tức là Hebron, thuộc về xứ Canaan. Abraham đến chịu tang cho Sarah và than khóc người. Sáng Thế Ký chương 23, câu 1 và 2. Khi Sarah được 127 tuổi thì qua đời. Lúc đó Abraham khoảng 137 tuổi. Có lẽ khi người vợ qua đời, Abraham không có mặt bên cạnh, vì Kinh Thánh ghi ông đến chịu tang và than khóc người. Chữ than khóc ở đây có nghĩa là đấm ngực khóc lóc một cách đau đớn. Sự đau buồn, than khóc của Abraham không phải là bề ngoài để cho người khác thấy, nhưng là sự đau buồn phát xuất từ tình yêu chân thành. Sau đó, Abraham xin được chôn vợ trong mộ thay vì vùi trong cát như nhóm người du mục thường làm. Nhóm người sống trong vùng đó cho Abraham một ngôi mộ. Nhưng ông xin họ bán cho ông một hang đá để ông chôn vợ, để mộ địa đó sẽ thuộc quyền sở hữu của gia đình ông. Khi người ta bằng lòng bán cho Abraham một hang đá, ông mới chôn Sarah, và Kinh Thánh ghi. Sau các việc đó, Abraham chôn Sarah vợ mình trong hang đá của đồng Mạc-bê-la nằm ngang Mamre tại Hebron, thuộc về xứ Canaan. Đồng và hang đá đều có các người họ hết nhận chắc, để lại cho Abraham dùng làm mộ địa. Chi tiết này cho thấy Abraham không chỉ yêu thương và chung thủy với vợ khi vợ còn sống, nhưng khi vợ chết, ông không chôn sơ sài bên đường như dân du mục thời đó thường làm, nhưng cố gắng chôn vợ trong mộ bằng hang đá để sau này con cháu có thể biết được. Một đặc điểm khác nơi Abraham là ông là người cha thương con và có tinh thần trách nhiệm. Vì nghe theo lời đề nghị của vợ mà Abraham có một đứa con với nàng hầu Aga. Sau đó Sarah mới sinh con cho Abraham. Kinh Thánh ghi rằng khi Abraham được 100 tuổi, thì vợ ông sinh được một đứa con trai, đặt tên là Isaac. Trong bữa tiệc mừng Isaac thôi bú, Ishmael, con của nàng hầu, cười cợt, làm Sarah bực mình nên bà bảo chồng đuổi hai mẹ con Ishmael ra khỏi nhà. Điều Sarah yêu cầu khiến Abraham đau lòng. Dù sao Ishmael cũng là con của ông, và ông không nỡ nào để Ishmael đi ra sống lang thang trong đồng vắng nguy hiểm. Điều này cho thấy Abraham là người cha có tình thương. Sáng Thế Ký chương 21 ghi như sau. Sarah nói với Abraham rằng, hãy đuổi con đòi với con nó đi đi, vì đứa trai của con đòi này sẽ chẳng được kế nghiệp cùng con trai tôi là Isaac đâu. Lời này lấy làm buồn lòng Abraham lắm, vì cớ con trai mình. Đức Chúa Trời thấy lòng thương con của Abraham, nên Ngài an ủi ông và giúp ông giải quyết nan đề. Chúa phán, ngươi chớ buồn bực vì con trai và con đòi ngươi. Sarah nói thế nào, hãy nghe theo tiếng người nói. Vì do nơi Isaac sẽ sinh ra dòng dõi lưu danh ngươi. Ta cũng sẽ làm cho đứa trai của con đòi trở nên một dân, vì nó cũng do nơi ngươi mà ra. Vâng lời Chúa, Abraham để Ishmael đi ra khỏi nhà. Nhưng ông dậy sớm, chuẩn bị lương thực cho Aga và Ishmael thật là chu đáo. Kinh Thánh ghi như vậy. Abraham dậy sớm, lấy bánh và một bầu nước đưa cho Aga, để các món đó trên vai nàng, và giao đứa con trai cho nàng, rồi đuổi đi. Một lần nữa chúng ta thấy lòng thương con của Abraham. Ông tự tay chăm sóc, lo lắng mọi điều cho Ishmael. Abraham thật là một người cha yêu thương. Dù trong hoàn cảnh khó xử, ông vẫn làm tròn trách nhiệm của một người cha đối với con cái. Thưa quý thính giả, bài học về gia đình Abraham hôm nay đến đây xin tạm ngừng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày tiếp những đặc điểm khác của Abraham. Kính mời quý vị đón nghe. Kính chào tạm biệt quý thính giả.